Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm bà Aung San Suu Kyi ra tòa lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính. Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai cho Việt Nam. Việt Nam báo hiệu thay đổi cách phòng chống dịch để duy trì sản xuất kinh tế. Các doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly tập trung. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nhà lãnh đạo bị phế truất của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, lần đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa hôm 24 tháng 5, kể từ khi chính phủ của bà bị quân đội lật đổ gần 4 tháng trước. Reuters dẫn lời các luật sư của bà cho biết, bà Suu Kyi trông có sức khỏe tốt trong cuộc gặp kéo dài 30 phút với nhóm pháp lý của mình, nhưng bà không được tiếp cận với báo chí trong thời gian bị giam giữ, và bà chỉ biết một phần về những gì đang xảy ra bên ngoài. Theo lời của trưởng nhóm pháp lý của bà, Kim Maung-cho nói với Reuters, bà Suu Kyi, 75 tuổi, người đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 91 vì những nỗ lực xây dựng nền dân chủ, nằm trong số hơn 4.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Bà đang phải đối mặt với các tội danh từ sở hữu bất hợp pháp máy bộ đàm cho đến vi phạm luật bí mật nhà nước, với mức án tù có thể lên đến 14 năm. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lên nắm quyền, với các cuộc biểu tình, tuần hành và đình công hàng ngày trên toàn quốc chống lại chính quyền. Quân đội đáp trả bằng vũ lực sát thương, giết chết hơn 800 người, theo nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Trong cuộc gặp với các luật sư, bà Suu Kyi gửi lời chúc mọi người khỏe mạnh. Bà cũng đề cập đến việc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà có thể sớm bị giải tán. Ông Kim Maung-cho dẫn lời bà Suu Kyi nói rằng, Đảng của chúng tôi phát triển từ nhân dân nên nó sẽ tồn tại miễn là mọi người ủng hộ nó. Ủy ban bầu cử do chính quyền chỉ định của Myanmar sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ với lý do chiến thắng của đảng này trong cuộc bầu cử vào tháng 11 là do gian lận. Truyền thông Myanmar trích lời một ủy viên đưa tin hôm thứ Sáu. Các cáo buộc này bị ủy ban bầu cử trước đây bác bỏ. Ủy viên này cũng đe dọa sẽ có hành động chống lại những kẻ phản bội liên quan. Bà Suu Kyi cho biết thông tin duy nhất mà bà nhận được từ bên ngoài là khi cảnh sát hỏi ý kiến của bà về một số vấn đề. Bà từ chối trả lời vì bà không biết đầy đủ tình hình, vẫn theo lời của người trợ giúp pháp lý cho bà. Nhóm pháp lý cũng đã gặp tổng thống bị lật đổ, Win Myint, cũng là đồng bị cáo của bà Suu Kyi, để thảo luận về những tình huống chống lại ông. Vì phiên tòa ngày 24 tháng 5 cho phép các bị cáo gặp luật sư của họ, nên chủ tọa phiên tòa đã hoãn phiên xử cho đến ngày 7 tháng 6. Luật sư của bà Suu Kyi cho biết thêm, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông nước ngoài kể từ sau cuộc đảo chính, lãnh đạo quân đội Minh Oan Klang đã khi ông phản bác lại về con số các cuộc biểu tình kể từ cuộc đảo chính. Trong cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 5, tướng Minh Oan Klang cho biết con số thương vong thực tế là khoảng 300 người và 47 cảnh sát cũng đã bị thiệt mạng. Tổng Hoa Kỳ Antony Blinken lên đường tới Trung Đông vào ngày 24 tháng 5 để gặp gỡ các quan chức Israel-Palestine cùng các nhà lãnh đạo khác trong khu vực giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã kéo dài sang ngày thứ Tư liên tiếp, theo tin Reuters. Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Jerusalem, Ramallah, Cairo và Amman cho đến ngày thứ Năm và gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Quốc vương Abdullah của Jordan, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Khi thông báo về chuyến đi, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông đã yêu cầu nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ thực hiện chuyến đi sau những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn sự bùng phát tồi tệ nhất trong cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas trong năm. Tổng thống Biden nói trong một thông cáo từ Nhà Trắng rằng ông Blinken sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Israel về cam kết chặt chẽ của chúng tôi đối với an ninh của Israel. Ông ấy sẽ tiếp tục nỗ lực của chính quyền chúng tôi để xây dựng lại mối quan hệ và hỗ trợ người dân và các nhà lãnh đạo Palestine sau nhiều năm bị lãng quên. Ông Blinken cũng sẽ thảo luận về nỗ lực quốc tế để đảm bảo sự hỗ trợ ngay lập tức tới Gaza theo cách có lợi cho người dân ở đó, chứ không phải Hamas, và về việc giảm nguy cơ xung đột thêm trong những tháng tới. Tổng thống Mỹ nói thêm, Gaza do Hamas cai trị, nhưng Israel đã phong tỏa Gaza từ năm 2007 và nói rằng điều này nhằm ngăn cản Hamas đưa vũ khí vào. Nhật Bản vừa mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt vào ngày 24 tháng 5, khi nước này chạy đua về tiêm chủng cho hầu hết người già trước khi bắt đầu Thế vận hội Tokyo. Các trung tâm ở Tokyo và Osaka sẽ tiêm chủng cho hàng ngàn người mỗi ngày, tạo động lực thúc đẩy cho quá trình tiêm chủng bị cho là chậm chạp của Nhật Bản, giữa lúc các quan chức phải đối mặt với làn sóng nhiễm virus corona lần thứ tư. Tin cho hay, cơ sở ở Tokyo sẽ hoạt động 12 giờ một ngày để tiêm cho 10.000 người mỗi ngày trong 3 tháng tới. Địa điểm ở Osaka, đô thị phía Tây của Nhật Bản, sẽ tiêm cho khoảng 5.000 người mỗi ngày. Tháng trước, Thủ tướng Yoshihide Suga kêu gọi các trung tâm đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng. Các địa điểm tiêm chủng quy mô lớn do chính quyền địa phương điều hành cũng đã mở ở các quận Aichi, Miyagi và Gunma. Làn sóng lây nhiễm thứ tư đã khiến nhà chức trách Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên hầu hết nước này, bao gồm cả Tokyo, làm dấy lên những lo ngại về Thế vận hội Olympic sắp bắt đầu vào ngày 23 tháng 7. Tình trạng khẩn cấp đối với hầu hết các khu vực sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Chính phủ Nhật Bản hiện đang nghiêng về phía gia hạn biện pháp kiểm soát, theo lời của một số người am tường về quyết định này nói với Reuters. Thống đốc Hirofumi Yoshimura của Osaka, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng dịch hiện tại, nói với các phóng viên rằng, đến thứ ba, ông sẽ quyết định xem liệu có nên gia hạn tình trạng khẩn cấp hay không. Theo dữ liệu theo dõi toàn cầu của Reuters, chỉ có 4,4% dân số 125 triệu người của Nhật Bản đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Đây được xem là tỷ lệ chậm nhất trong số các quốc gia giàu có trên thế giới. Nhật Bản bắt đầu đẩy mạnh việc tiêm chủng vào giữa tháng 2, muộn hơn hầu hết các nền kinh tế lớn. Ban đầu, chiến dịch bị chậm là do nguồn cung cấp vaccine nhập khẩu ít ỏi từ Pfizer. Nhưng ngay cả khi số lượng đã tăng lên, việc triển khai vẫn bị cản trở do tình trạng thiếu nhân lực và trục trặc trong hệ thống đăng ký. Các trung tâm tiêm chủng đại trà cho người cao tuổi đang sử dụng vaccine của Moderna đã được phê duyệt vào thứ Sáu cùng với vaccine AstraZeneca. Hôm thứ Hai, Johnson & Johnson cho biết họ đã nộp đơn xin phê duyệt theo quy định đối với loại vaccine chỉ tiêm một lần và nó có thể bắt đầu cung cấp cho Nhật Bản vào đầu năm 2022. Một bữa tiệc tại gia ở New Jersey, Mỹ đã biến thành hiện trường vụ án với ít nhất 2 người bị bắn chết và 12 người khác bị thương. AP dẫn nguồn tin từ cảnh sát bang cho biết, giới hữu trách đã tới ngôi nhà ở Fairfield Township vào tối ngày thứ Bảy. Một người dân điều hành một tổ chức chống bạo lực địa phương cho AP biết, ông được gọi đến để hỗ trợ cho các gia đình trong bữa tiệc có chủ đề về thập niên 90. Ông John Fuqua, thuộc tổ chức Life Worth Living, nói, khách tham dự tiệc ở đủ mọi lứa tuổi. Cảnh sát bang New Jersey cho biết một người đàn ông 30 tuổi và một phụ nữ 25 tuổi đã bị bắn chết. Có 12 người khác bị thương và đã được chuyển đến bệnh viện địa phương. Hiện chưa có lệnh bắt nào được đưa ra. Các bức ảnh cho thấy chiếc lều để tổ chức tiệc bị lật úp, bàn ghế và các mảnh vỡ khắp sân nhà. Chỗ đậu xe trước nhà vẫn còn đầy xe vào cuối buổi sáng chủ nhật. Hai anh em sống trong khu vực xảy ra vụ nổ cho biết họ nghe thấy tiếng nhạc từ bữa tiệc cho đến sau nửa đêm, sau đó là một loạt tiếng súng, trong đó có ít nhất là 15 tiếng súng nổ chỉ trong vòng vài phút. Những người này nói hỗn loạn xảy ra sau đó, và những người dự tiệc chạy qua sân nhà của họ yêu cầu được vào nhà. Họ cho biết thêm rằng những chiếc xe hơi đã đâm vào nhau khi cố gắng chạy đi. Thị trưởng thị trấn Fairfield, Benjamin Bird, người có mặt tại hiện trường hôm chủ nhật cho biết, Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, đã đề nghị hỗ trợ và giúp cho địa phương. AP dẫn lời ông Bird nói, không ai biết khi nào ai đó sẽ đi ra khỏi rừng với một khẩu súng, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về vụ nổ súng. Thống đốc Murphy gọi vụ nổ súng là kinh hoàng. Ông nói trong một tuyên bố rằng, hành động bạo lực súng đạn hèn hạ và đáng khinh này chỉ củng cố cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo New Jersey dẫn đầu quốc gia trong việc mạnh mẽ thông qua và thực thi luật an toàn súng. Không một cộng đồng nào nên phải trải nghiệm những gì đã xảy ra đêm qua tại Fairfield.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam loan tin có hơn 67 triệu cử tri cả nước đi bầu hôm 23 tháng 5, với tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 98% trong tinh thần nô nức phấn khởi của ngày hội toàn dân. Những nhà quan sát bầu cử nói với VOA rằng việc đi bầu thay bị thúc ép đi bầu rất phổ biến ở đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo khi mà tình trạng đảng cử dân bầu đã thành lệ. Báo Người Lao Động dẫn thông cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 5 cho biết, theo báo cáo của 44 trên 63 tỉnh thành, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.630.011 phiếu trên tổng số hơn 68 triệu cử tri cả nước, chiếm tỷ lệ 98,43%. Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, công tác bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, âm mưu của thế lực thù địch đã được xử lý. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Cường nói, chúng ta tổ chức thực hiện kỳ bầu cử thành công nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Từ Đắk Lắk, ông Đặng Văn Phước, một cử tri đi bầu thay cho cả nhà hôm 23 tháng 5, nói dưới VOA.
Rõ ràng là tôi quan sát, tôi thấy là thường thì mỗi gia đình họ đi bầu cử là họ đi đại diện một người cử, một người đi bầu cử cả luôn. Ví dụ như là gia đình tôi cũng vậy, tôi cũng đi bầu và tôi cầm cử tri, kiểu cử tri của vợ tôi đi bầu tại nhà luôn. Không ai dẫn ông để mà đi bầu cử từng người.
Và khi mà đi bầu thay như vậy thì cán bộ bầu cử họ có phản ứng như thế nào?
Không, tôi thấy là khi tôi vào đó thì họ phát phiếu bình thường. Phát phiếu và tôi bầu bình thường, họ hỏi gia đình có bao nhiêu cử tri. Tôi đoán là hai phiếu cử tri họ phát cho mỗi cấp bầu hay là hai phiếu. Tôi tham gia, tôi vào bầu.
Ông Phước cho biết chính quyền dùng loa phóng thanh và đi đến từng ngõ ngách trong từng khu phố để thúc ép người dân đi bầu vào chiều ngày 23 tháng 5. Một người dùng Facebook trên Vàng Chua ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam bình luận hôm 24 tháng 5, người dân dùng cao mù chữ 100% được gọi đi bầu cử. Khi đi bầu, chính quyền hướng dẫn từ A đến Z, người dân hiểu một cách mơ hồ. Hơn nữa, một người đi bầu cho cả gia đình. Giới chức Việt Nam nói rằng 4 nguyên tắc cơ bản được luật hóa thành những quy định quan trọng trong quá trình bầu cử ở nước này là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Bầu cử ở nước ta gắn mật thiết dân chủ thông qua cuộc bầu cử tự do và công bằng để đảm bảo cho việc tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân. Đài truyền hình Trung ương VTV loan tin trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phước nêu nhận định về cuộc bầu cử vừa qua và vai trò thực sự của lá phiếu cử tri.
Là cái việc mà nhân dân tham gia thì theo tôi thì hiện nay là người dân cũng không được cho nó mặn mà lắm, bởi vì họ biết được rằng là đã là cuộc bầu cử ở Việt Nam thì thường hay là người ta gọi là tản cử dân bầu, thậm chí là các cái vị trí chức vụ từ trung ương là như là chức chủ tịch nước, rồi thì là chủ tịch quốc hội, rồi thì là thủ tướng chính phủ đã được yên vị và sắp đặt rồi.
Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội năm 2011, nói với VOA.
Theo tôi thì nó không là phiếu của người dân, không có một ý nghĩa gì hết. Bởi vì ở Việt Nam nó đã thành một cái câu rất là nổi bật, đó là đảng cử dân bầu. Đảng cử có nghĩa là đảng đi một quá trình rất dài, từ quá trình ban đầu lựa chọn, phân bổ rồi hiệp thương qua 3 vòng, vòng 1, vòng 2, vòng 3 và chỉ đưa vào những người mà đảng chắc chắn là sẽ được vào đại biểu quốc hội. Còn những người mà không được vào thì đảng cũng nêu rõ là sẽ không được vào rồi. Cho nên đảng cử rồi, dân là phiếu chỉ là đồng thuận hay không đồng thuận cái chuyện đó thôi, không quan trọng. Đó, cho nên tôi nghĩ rằng là nó không có ý nghĩa gì cả. Như 15 lần là từ khi bao nhiêu năm nay rồi thì đều không có như thế. Lần quốc hội 14-15 lần đại biểu quốc hội đều như vậy. Còn có một cái ý tôi nói nữa rằng là càng khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Theo quan điểm của tôi ấy, thì bây giờ là độc tài ngày càng độc tài, toàn trị ngày càng toàn trị.
VOA đã liên lạc Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về các phát biểu trên nhưng chưa được phản hồi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Mạc Văn Trang viết trên Facebook hôm 24 tháng 5, Người dân không thể không đi bầu khi mà tin nhắn liên tục, loa phường nhắc nhở, tổ trưởng khu phố, tổ trưởng thôn đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, thúc giục người già, người trẻ, người nằm bệnh trên giường thì có người đưa hòm phiếu đến để sáng suốt lựa chọn. Vậy nên kết quả cử tri đi bầu từ 98 đến 100%, đó mới là xã hội chủ nghĩa chứ, bố tư bản cũng chả làm được. Ông viết thêm, toàn đảng toàn dân đã quyết tâm thực hiện cuộc bầu cử này là ngày hội non sông, thành công 100%, không thể chịu thua bất cứ thế lực thù địch nào cản trở, kể cả Covid-19 có nguy hiểm. Thế mới chứng tỏ đảng đã quyết là làm, đã đi là đến, đã bàn là phải thông. Thế mới chứng tỏ Việt Nam tài giỏi chống Covid-19 với mục tiêu kép hơn hẳn các nước. Hôm 21 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an phát biểu với báo giới rằng các tổ chức khủng bố như Việt Tân xây dựng và tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm chống phá cuộc bầu cử, ý đồ tạo ra làn sóng phong trào tẩy chay bầu cử. Trang Vietnamnet dẫn lời ông Sô cho biết Bộ Công an đã phá 4 nhóm phản động, 2 chiến dịch chống phá bầu cử, trong đó có Việt Tân. Ông Sô không nói rõ danh tính các nhóm phản động và chiến dịch chống phá bầu cử còn lại. Đài truyền hình VTV dẫn lời ông Nguyễn Tiến Cường, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, cho biết hôm 21 tháng 5, tổ chức phản động Việt Tân đã lập mới hàng trăm tài khoản mới, củng cố hàng nghìn tài khoản cũ trên các mạng xã hội để đăng tải, phát tán những thông tin tiêu cực, xuyên tạc về bầu cử, lôi kéo người dân tẩy chay bầu cử. VOA đã liên lạc tổ chức Việt Tân có trụ sở Hoa Kỳ để tìm hiểu phản ứng của họ về các cáo buộc này, nhưng chưa được phản hồi. Trước đó, hôm 21 tháng 5, trong một thông cáo với thông điệp không biết không bầu, tổ chức Việt Tân viết, tại Việt Nam, Quốc hội chỉ là một công cụ nhằm soạn ra những luật lệ để kiểm soát người dân dựa theo các quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, việc lựa chọn các đại biểu Quốc hội mang tính hình thức hơn là một cuộc bầu cử dân chủ.
Tàu tuần duyên USCGC John Midget đã hoàn tất thủ tục sơn cờ Việt Nam cũng như chạy thử cuối cùng và sẽ được phía Mỹ bàn giao cho Việt Nam vào cuối tháng này. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh hôm 24 tháng 5 cho biết trong một đăng tải trên trang Twitter rằng tàu USCGC John Midget đã sẵn sàng để được bàn giao cho Việt Nam sau khi được sơn lại và gắn tên CBS 8021 của tuần duyên Việt Nam. Thông tin này cũng được truyền thông chính thống trong nước đưa tin sau khi xuất hiện hình ảnh một tàu toàn duyên có sơn cờ Việt Nam và dòng chữ Việt Nam Coast Guard đi qua khu vực Edmonds của tiểu bang Washington hôm 18 tháng 5 trên trang báo mạng của Mỹ My Edmonds News. Những hình ảnh này cũng được đăng tải trên trang Facebook dành cho con tàu từng nằm trong hệ thống toàn duyên của Hoa Kỳ, USCGC Midget. Theo Tuổi Trẻ, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tàu John Midget sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào cuối tháng này. Người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Mỹ cho Tuổi Trẻ biết rằng con tàu đang ở Seattle, Washington, nơi có những điều chỉnh và huấn luyện cuối cùng trước khi được giao cho phía Việt Nam trong tháng 5. Trước đó, hôm 19 tháng 5, thanh niên cho biết một tàu cảnh sát biển Việt Nam vốn là chiếc John Midget vừa sơn xong và có số phiên hiệu 8021 của tuần duyên Việt Nam đang chạy thử ở Seattle, Washington. Đăng tải của Đại sứ Vinh cho biết con tàu sắp được Mỹ bàn giao cho Việt Nam là tàu lớp Hamilton. Được biết đây là một trong 12 con tàu lớp Hamilton mà Mỹ đóng trong thập kỷ 1960 để sử dụng trong thời gian chiến tranh lạnh. Đây sẽ là con tàu tuần duyên thứ hai thuộc lớp Hamilton mà Mỹ giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa, sau tàu USCGC Morgantown, được biên chế vào Cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu CSG 8020 vào cuối năm 2017, theo Tuổi Trẻ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong chuyến thăm Hà Nội hồi cuối năm 2019 cũng khẳng định rằng dự kiến Việt Nam sẽ nhận một tàu tuần duyên lớp Hamilton đã ngừng hoạt động từ Hoa Kỳ vào năm 2020 để sử dụng cho các cuộc tuần tra trên Biển Đông. Theo Tuổi Trẻ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính trị quốc phòng R. Clark Cooper cho biết rằng ban đầu Mỹ dự kiến giao cho Việt Nam con tàu này vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay. Được biết, việc chuyển đổi tàu John Midget thành tàu tuần duyên cho Việt Nam bị chậm trễ do ảnh hưởng của đại dịch COVID đối với hoạt động của tuần duyên Mỹ. Mỹ và Việt Nam đã thắt chặt hơn việc hợp tác quốc phòng trong những năm gần đây trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, nhất là các hoạt động tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo phân tích của tiến sĩ Satoru Nagao của Viện Hudson ở Mỹ với Tuổi Trẻ, John Midget là tàu lớp Hamilton thứ hai đưa sang Việt Nam, đồng nghĩa với việc hiện nay thiết bị chính của Cảnh sát biển Việt Nam là từ Mỹ đưa sang. Do đó, theo tiến sĩ Nagao, điều này đòi hỏi hợp tác sâu hơn về việc hỗ trợ cách thức vận hành và kết quả là quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ sẽ cải thiện hơn. Gần đây có những thông tin liên quan đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có thể thăm Việt Nam trong tháng 6 này. Khi được hỏi về điều này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông trích lời cho biết quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó gồm hợp tác mạnh mẽ về an ninh và quốc phòng.
Giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 của Việt Nam tiếp tục tăng dần đến con số 5.400, một phó thủ tướng vừa báo hiệu sẽ có thay đổi trong cách đất nước phòng chống đại dịch để duy trì các hoạt động sản xuất và kinh tế. Theo thông tin chính thức của Bộ Y tế Việt Nam, đến giữa ngày 24 tháng 5, tổng số ca nhiễm ở Việt Nam được thống kê là 5.378, trong đó 2.609 người đang được điều trị và 44 ca tử vong. Trường hợp người thiệt mạng mới nhất vì dịch được ghi nhận lúc 4 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 5 là một phụ nữ 38 tuổi không có bệnh nền, là công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Trang web của Bộ Y tế cho hay, trong cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, những nơi đang là điểm nóng về dịch. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương, cho biết trong cuộc họp rằng gần đây, mỗi ngày Bắc Giang ghi nhận từ 4 đến 8 ca nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu do tiếp xúc gần với ca nhiễm trong khu công nghiệp. Vì vậy, tỉnh đang tập trung phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng khu vực nhà trọ công nhân. Vị lãnh đạo của Bắc Giang cho biết thêm là hiện 4 khu công nghiệp đang tạm thời đóng cửa vì dịch, ảnh hưởng đến khoảng 61.000 công nhân và tỉnh đang tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho họ. Đáng chú ý, Chủ tịch Dương nêu quan ngại về công suất xét nghiệm ở tỉnh, lưu ý rằng hiện vẫn còn tình trạng là mỗi ngày có tới 20.000 đến 30.000 mẫu xét nghiệm chưa được trả kết quả ngay trong cùng ngày. Về vấn đề này, Cổng thông tin của Chính phủ cho biết Bộ Y tế chỉ đạo Viện Pasteur Nha Trang lắp đặt thêm máy xét nghiệm để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Ở tỉnh Bắc Ninh lân cận, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh bà Tô Thị Mai Hoa thông báo rằng tính đến 6 giờ sáng ngày 24 tháng 5, Bắc Ninh phát hiện 499 ca dương tính và cách ly y tế 31.000 người. Bà Mai cho biết thêm rằng ổ dịch trong công ty Canon đã kiểm soát được và dự kiến ngày 25 tháng 5 sẽ hoạt động trở lại. Hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũng đang lên phương án mở cửa trở lại các nhà máy khu công nghiệp có sự hỗ trợ giám sát của ngành y tế để đảm bảo an toàn dịch bệnh, bản tin trên Cổng Thông tin Chính phủ nói. Nhưng để làm được như vậy, hai tỉnh đang rất chờ đợi các bộ Y tế, Công Thương và Kế hoạch Đầu tư ban hành càng sớm càng tốt các văn bản hướng dẫn, vẫn theo tường thuật trong bản tin. Sau khi nghe các thông tin ý kiến từ những đại diện của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ ra thực tế rằng hai tỉnh này đang thực sự là những nơi đầu tiên trực tiếp phòng chống dịch bệnh trong khu công nghiệp. Dùng cụm từ tướng chiến trường để nói về những người đang đi đầu chống dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Đam đề nghị hai tỉnh linh hoạt sáng tạo trách nhiệm khi thực hiện công việc nếu họ thấy các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế và các bộ ngành khác chưa phù hợp trong thực tiễn. Chúng ta muốn đưa nhà máy khu công nghiệp trở lại hoạt động từng phần một thì phải linh hoạt hơn, ông Đam phát biểu. Cổng thông tin của Chính phủ tường thuật rằng Phó Thủ tướng Đam đề cập đến thực tiễn nếu những công nhân có nguy cơ được quản lý thật chặt tại nơi ở, thực ra là một hình thức cách ly, rồi có xe đưa đến nơi làm việc, bố trí sản xuất an toàn, thì còn an toàn hơn là dừng toàn bộ hoạt động một nhà máy khu công nghiệp và đưa mấy chục nghìn người vào các khu cách ly tập trung. Đây là thực tiễn mà hướng dẫn trước đây không còn phù hợp và phải điều chỉnh, ông Đam nói, đồng thời chỉ đạo rằng Bộ Y tế phải ra văn bản điều chỉnh ngay lập tức, để Bắc Ninh, Bắc Giang linh hoạt làm mẫu, từ đó rút ra kinh nghiệm và nếu kết quả tốt có thể đem áp dụng trên toàn quốc. Nhận định về lý do đằng sau dấu hiệu chuyển hướng phòng chống dịch ở Việt Nam thể hiện qua phát biểu mới nhất của vị Phó Thủ tướng hôm 24 tháng 5, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, cựu giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội nói với VOA.
Cái lực lượng mà lao động rất lớn và họ lại thường là lao động nghèo, không có tích lũy. Cho nên nếu mà đóng cửa các khu công nghiệp nghỉ thì đó là một việc rất là gay. Chính vì thế cho nên lần này khi mà bị ở bên chỗ cái khu công nghiệp thì Phó Thủ tướng mới phải đưa ra cái biện pháp linh hoạt như thế.
Với sự am hiểu về kinh tế, nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ phân tích thêm rằng với ưu điểm là nước xuất khẩu nhiều, nên kinh tế Việt Nam vẫn đang chạy theo quán tính có được nhờ các đơn hàng cũ. Song tình hình đó đang đứng trước thách thức, bà Anh nói.
Khi mà nền kinh tế đi xuống, nó cũng để ăn nhờ vào những cái đơn hàng trước đó. Đó, quý vị, đến một lúc nào đó mà không còn được nữa thì lúc ấy nó sẽ là khó khăn hơn. Cho nên là hiện tại thì chắc là ở Việt Nam thì về mặt hình thức thì vẫn là tương đối ổn, nhưng mà chắc là cái sự chịu đựng nó cũng không thể quá lâu dài. Kinh tế Việt Nam chắc là đã phải không thể chịu đựng được nữa thì chính phủ mới phải đưa ra cái giải pháp đấy.
Nữ cựu giảng viên đại học chuyên ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế nói thêm rằng chủ trương mới của chính phủ cũng vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Trong quan điểm của bà, cách lâu dài là Việt Nam phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phần đông dân chúng. Trong mấy ngày gần đây, báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Y tế Việt Nam cho biết trong cả năm 2021, Việt Nam có khoảng 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm 38,9 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX, 30 triệu liều từ AstraZeneca và 31 triệu liều từ Pfizer. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nói với báo giới rằng từ nay đến cuối năm 2021, khi có vaccine, ngành y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm ngừa vaccine COVID-19 quy mô rộng lớn chưa từng có trong lịch sử ngành y tế Việt Nam. Theo thông tin chính thức của nhà nước, tính trên hơn 96 triệu dân, đến nay mới có hơn 1 triệu liều vaccine được tiêm cho các đối tượng là cán bộ y tế, các nhân viên tuyến đầu khác và các lực lượng công an, quân đội.
Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham hôm 24 tháng 5 kêu gọi chính phủ Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly kéo dài đối với những du khách đã tiêm chủng và cho phép khu vực tư nhân giúp mua vaccine chống COVID-19 cho nhân viên của họ ở quốc gia Đông Nam Á này. Việt Nam đã đóng cửa biên giới với bên ngoài ngay khi dịch virus corona mới bùng phát từ hồi tháng 3 năm ngoái và chỉ cho phép công dân hoặc chuyên gia nước ngoài nhập cảnh với điều kiện họ phải trải qua 3 tuần cách ly tại khách sạn hoặc trung tâm do quân đội điều hành, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng. AmCham khuyến khích các nhà chức trách thực hiện các thủ tục nhập cảnh bớt nặng nề hơn cho những doanh nhân, các chuyên gia nước ngoài và thậm chí có thể là khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ. Giám đốc AmCham Adam Sitkoff được Reuters trích lời cho biết trong một tuyên bố. Bộ Y tế Việt Nam nâng thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày từ hôm 5 tháng 5 với lý do để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 theo thanh niên. Tuy nhiên, vào hôm 19 tháng 5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 được VN Economy trích lời nói rằng đang xem xét rút ngắn thời gian cách ly cho người nhập cảnh được cho là an toàn. Tuyên bố của AmCham được Reuters trích dẫn cho biết 81% các thành viên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết qua một cuộc thăm dò rằng họ sẽ đưa nhiều người hơn tới Việt Nam nếu thời gian cách ly bắt buộc được giảm từ 21 xuống 7 ngày. Theo Phó Thủ tướng Đam, Bộ Y tế được giao khẩn trương ban hành hướng dẫn mới về quản lý cách ly, trong đó quy định những người an toàn rồi có thể chỉ cần cách ly tập trung 7 ngày và tiếp tục về nhà theo dõi y tế, theo thanh niên. Việt Nam được quốc tế ca ngợi về sự thành công trong kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID, dù với hệ thống y tế yếu kém và nguồn lực có hạn. Nhờ vào các biện pháp quyết liệt như cách ly tập trung, truy dấu nguồn lây nhiễm và xét nghiệm đại trà nhắm mục tiêu. Nhờ vào đó, Việt Nam với gần 100 triệu dân đã giữ được mức lây nhiễm thấp với 5.404 ca và 44 trường hợp tử vong theo thống kê của Bộ Y tế hôm 24 tháng 5. Nhưng đợt bùng phát mới đã làm cho hơn 2.200 người lây nhiễm trong cộng đồng kể từ cuối tháng 4 và thúc đẩy chính phủ Việt Nam đẩy nhanh hơn chương trình tiêm chủng. Cho đến nay mới chỉ có hơn 1 triệu người ở Việt Nam, chiếm khoảng 1% dân số được tiêm ít nhất một liều vaccine chống virus corona. Việt Nam gần đây đã đặt mua thêm vaccine từ một số nhà cung cấp, trong đó có 31 triệu liều từ Pfizer của Mỹ và nhận được khoảng gần 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca từ chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Các giới chức nói họ hy vọng nhận được thêm vaccine trong năm nay nhưng không đủ để đạt được miễn dịch cộng đồng. Giám đốc AmCham Sitkoff nói với Reuters rằng nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ sẵn sàng chi trả để tiêm chủng cho nhân viên của họ tại Việt Nam và rằng họ đang có các cuộc thương thảo với chính phủ Việt Nam về việc này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.